chuyện thời sự.
Thưa quý vị và các bạn, mới đây Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm xếp lương giáo viên. Trong đó không chỉ khiến thầy cô xáo động về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp, chuyện nâng hạng tụt hạng, mà những văn bản mới này của Bộ còn gây bất ngờ khi từng hạng giáo viên lại có tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp.
Cụ thể, trong quy định mới nhất về chức danh nghề nghiệp giáo viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định có 3 hạng chức danh và giáo viên thứ hạng cao có tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao hơn thứ hạng thấp. Mặc dù đạo đức nhà giáo là một trong những tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá giáo viên, song việc định từng tiêu chí đạo đức cho từng phân hạng giáo viên đang tạo ra nhiều ý kiến trái chiều.
Số lượng chứng chỉ, tên, văn bằng đào tạo, trình độ chuyên môn, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ ở các cấp có thể khác nhau và có thể xếp hạng. Nhưng đạo đức nhà giáo thì có nên phân loại để xếp hạng? Và liệu rằng đạo đức có thể đánh giá đi liền với cấp xếp hạng hay không, trong khi bản thân đạo đức đã là một vấn đề khó đánh giá bằng tiêu chí cụ thể?
Để có thêm góc nhìn về câu chuyện xếp hạng chức danh nghề nghiệp, câu chuyện thời sự hôm nay có cuộc trao đổi trực tiếp với nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn, nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục Ban Khoa giáo Trung ương, đồng thời từng làm hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Hoàng Văn Thụ Hòa Bình, trường Trung học phổ thông Trần Nhân Tông Hà Nội. Quý vị thính giả cùng nghe và đặt câu hỏi bình luận qua các số điện thoại là 0243 934 1040 hoặc là 02435 563 563. Bây giờ thì mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thu Huyền và biên tập viên Đức Hưng. Trước hết xin cảm ơn nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả đang nghe đài ạ.
Vâng, trước khi mà trao đổi vào nội dung cụ thể hơn về xếp hạng đạo đức giáo viên thì xin nói ở câu chuyện vĩ mô hơn, đó là thưa ông, muốn đưa giáo dục Việt Nam phát triển đạt trình độ tiên tiến trong khu vực, góp phần đưa đất nước cất cánh trong 45 năm tới như nghị quyết đại hội 13 của Đảng đề ra thì không thể thiếu vai trò của nhà giáo. Vậy ông có những cái đánh giá như thế nào về đội ngũ giáo viên hiện nay ở cả khía cạnh tài năng và đạo đức?
Dạ, nói về vấn đề này, chúng ta sẽ phải có một cái nhìn rộng ra hơn một chút. Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước của chúng ta trong thời gian qua đã có những thành tích đáng kể. Và trong sự nghiệp ấy, vai trò của ngành giáo dục là không quan trọng. Mà người làm nên sự nghiệp thắng lợi của ngành giáo dục đó là đội ngũ nhà giáo. Trong những hoàn cảnh vô cùng khó khăn của đất nước ta trong năm tháng chiến tranh và cả những năm tháng cách đây một thời gian ngắn là kinh tế còn chưa phát triển, trong khó khăn như thế mà đội ngũ nhà giáo đã làm được rất nhiều cái kỳ tích, đưa đất nước ta đóng góp cho cái sự nghiệp chung về nhân lực, về tài lực. Có được cái đó phải nói là trong đội ngũ giáo viên có rất nhiều những nhà giáo tài năng, sư phạm và có một đạo đức nghề nghiệp rất là những tấm gương sáng cho các thế hệ học sinh chúng noi theo. Sự đóng góp ấy khẳng định rằng chỉ những nhà giáo có tài năng và đạo đức tốt thì mới đóng góp cho sự nghiệp giáo dục được như vậy. Tuy nhiên, ở một khía cạnh nào đó thì đây đó vẫn còn những vấn đề mà làm cho xã hội đang bức xúc. Chẳng hạn như cũng vẫn có những nhà giáo chưa thật tốt về năng lực sư phạm và cũng có những khiếm khuyết cả về đạo đức. Tôi nghĩ rằng đấy chỉ là những con sâu bỏ dầu nồi canh, nó làm mất đi cái nét đẹp truyền thống của ngành giáo dục mà thôi. Tuy nhiên, để khắc phục điều đó thì tôi nghĩ không thể một sớm một chiều, và chắc chắn sẽ là sự vận động, sự góp sức của nhiều lực lượng trong xã hội, mà trong đó các cấp quản lý giáo dục đóng một vai trò rất quan trọng để tiếp sức cho đội ngũ nhà giáo về năng lực cũng như về đạo đức thì mới có thể hoàn thành được sự nghiệp trong cái giai đoạn khó khăn sắp tới.
Dạ vâng, sở dĩ mà chúng tôi muốn ông đánh giá khái quát về đội ngũ giáo viên hiện nay ở cái khía cạnh cả về tài năng lẫn đạo đức, vì là có một cái thông tư, những cái chùm thông tư rất mới của ngành giáo dục cũng có liên quan đến vấn đề đạo đức giáo viên. Ngành giáo dục thì muốn giáo viên phải có chứng chỉ nghề nghiệp và đánh giá theo các thăng bậc nghề nghiệp, và theo thông tư 01/02/03/04 năm nay của Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đưa ra thì tiêu chuẩn về đạo đức nghề nghiệp được quy định riêng cho từng hạng giáo viên như sau.
Giáo viên hạng 3 thấp nhất, chấp hành nghiêm túc các quy định, trau dồi đạo đức, thương yêu học sinh, chuẩn mực trong ứng xử. Giáo viên hạng 2, ngoài các tiêu chuẩn hạng 3, giáo viên hạng 2 phải luôn luôn gương mẫu thực hiện các quy định về đạo đức nhà giáo. Đối với nhà giáo hạng 1, phải là tấm gương mẫu mực về đạo đức nhà giáo và vận động hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo.
Vâng, như vậy là sẽ có 3 hạng chức danh từ thấp đến cao là 3, 2 rồi tới 1. Và theo nhiều người hiểu thì giáo viên thứ hạng cao thì phải có cái tiêu chuẩn đạo đức nghề nghiệp cao hơn là thứ hạng thấp. Và hạng cao tiêu chí đạo đức càng cao. Nếu mà theo cái quy định này như vậy, đạo đức nhà giáo thì có nên xếp hạng thành hạng 1, hạng 2, hạng 3 như vậy không thưa ông?
Tôi nghĩ rằng là đối với lại cái năng lực nghề nghiệp, tức là cái khả năng sư phạm và trình độ giảng dạy thì có thể có những xếp hạng, bởi vì nó liên quan đến tay nghề, liên quan đến cái bằng cấp mà người giáo viên đã được đào tạo. Nhưng mà nói về đạo đức thì tôi nghĩ là không nên xếp thành ba loại như hiện nay, như quan điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo. Bởi vì đạo đức đã là nhà giáo thì dù dạy ở cấp học nào, cao hay thấp, thì cần phải có một cái nền tảng đạo đức giống nhau và như nhau, thậm chí chưa hẳn là dạy ở cấp thấp thì đạo đức vừa vừa, mà dạy ở cấp cao thì đạo đức tốt hơn. Tôi nghĩ là như thế.
Vâng. Và nhiều giáo viên cũng không khỏi bất ngờ khi mà đạo đức nhà giáo được đem ra để xếp hạng như vậy. Và trước khi trao đổi tiếp thì mời ông và thính giả nghe ý kiến của một số giáo viên.
Khi nghe về cái thông tin này thì tôi thấy là không biết là cái đạo đức thì sẽ được đánh giá như thế nào để mà phân hạng. Bởi vì tôi nghĩ là mọi người luôn luôn cần một đạo đức tốt, đặc biệt là với nghề giáo.
Học sinh ấy không chỉ học kiến thức mà còn học ở giáo viên những cái chuẩn mực đạo đức, có thể là phương pháp khác nhau phụ thuộc vào cái đối tượng của học sinh, thế nhưng mà cái sự phân bậc đạo đức thì không thể.
Vâng, rõ ràng là cái quy định này cũng có tác động đến rất là nhiều giáo viên, và tới chúng ta có hơn 1,2 triệu giáo viên trong cả nước ạ. Ông có suy nghĩ như thế nào khi mà nghe những cái trăn trở, những cái băn khoăn của một số giáo viên vừa rồi ạ?
Tôi cũng có những cái băn khoăn như các nhà giáo vừa mới phát biểu, và tôi tin rằng là còn nhiều nhà giáo nó cũng có những cái băn khoăn tương tự như thế. Và tôi rất chia sẻ với sự suy nghĩ của các anh các chị. Tôi cho rằng là không nên xếp hạng giáo viên về mặt đạo đức, bởi vì Bộ Giáo dục Đào tạo đã từng có một cái khẩu hiệu mỗi thầy cô giáo là một tấm gương sáng về đạo đức cho học sinh noi theo. Như thế ở trong khẩu hiệu đó Bộ chưa hề nói rằng là cấp nào thì sáng hơn và cấp nào thì thấp hơn. Tôi nghĩ rằng là có lẽ là Bộ phải xem lại cái khâu này.
Vâng. Và không chỉ giáo viên đâu mà những nhà quản lý giáo dục cũng có những cái băn khoăn về việc xếp hạng đạo đức giáo viên, như ý kiến của ông Nguyễn Quý Xuân, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Phúc Lợi Long Biên, thành phố Hà Nội, và bà Nguyễn Thị Diệp, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Đức Thượng Hà Nội ngay sau đây.
Không phân biệt cấp học, không phân biệt hạng giáo viên, không có nghĩa là người ở hạng cao hơn thì phải có đạo đức tốt hơn, người hạng thấp hơn thì đạo đức kém hơn. Bộ nên xem xét lại vấn đề này.
Tất cả những giáo viên đều phải đạt chuẩn đạo đức nghề nghiệp theo quy định của Luật Giáo dục. Thế và mình cũng có trao đổi trong giáo viên trường mình, kể cả tất cả các hạng, là tất cả kể cả hạng 1, hạng 2, hạng 3 thì vẫn phải làm đúng cái tâm của nhà giáo.
Vâng, chả lẽ giáo viên ở một cái nghề rất là đặc thù mà đưa ra hạng 1 rồi lại hạng 2 có đạo đức, còn hạng 3 thì không có. Nhiều người rất là tranh cãi ở xung quanh cái câu chuyện này. Vậy theo ông thì mang đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo ra xếp hạng như vậy thì liệu có khiến các thầy cô cảm thấy có cái điều gì đó bị tổn thương không?
Điều đó rất đúng, bởi vì đúng là đem đạo đức ra để xếp, và có thể do một yếu tố nào đó mà các thầy cô lại xếp bị loại này loại khác thì tôi nghĩ là rất tổn thương, và nó ảnh hưởng không nhỏ đến ngay cả chất lượng giảng dạy sau này cũng như cái uy tín của người giáo viên khi đứng lớp. Bởi vì đạo đức thì tôi cho nó là một cái khái niệm rất khó để đánh giá, để lấy một cái thước đo đong đo đếm được là cái mức độ của người này tốt hay người kia xấu. Vì thế tôi cho rằng là nên chăng ngành giáo dục có thể đưa ra một cái khái niệm đạo đức tốt nhất là quy chuẩn đã vào ngành giáo dục, đã làm thầy cô giáo, đứng trên bục giảng, làm cái sự nghiệp trong người thì có một cái tiêu chuẩn đạo đức như thế. Thế còn khác nhau là ở cái tay nghề, ở cái thứ hạng là do cái bằng cấp đào tạo của anh. thì nó sẽ tốt hơn rất nhiều.
Dạ vâng ạ. Như chúng ta nói là xếp hạng đạo đức giáo viên thì không phù hợp, nhưng mà ông cũng có chia sẻ là cũng còn ít nhiều những cái giáo viên mà như là con sâu bỏ dầu nồi canh, khiến cho rất là nhiều câu chuyện cũng buồn lòng ạ. Thì theo ông, đạo đức nhà giáo không xếp hạng nhưng mà cũng cần phải có những cái tiêu chí hay là tiêu chuẩn như nào để mà được biết ạ?
Vâng. Điều này thì tôi thấy là Bộ Giáo dục Đào tạo từ lâu nay đã làm điều này rất tốt. Ở trong cái quy định của chuẩn, quy định quy chuẩn của ngành đã có những điều, những cái quy chuẩn về đạo đức người thầy cô giáo phải đạt những cái gì. Thì tôi nghĩ rằng đã là người mà tham gia vào ngành sư phạm, đã bước chân vào nghề, là nghề giáo, làm cái nghề trồng người, thì đều phải đạt cái tiêu chuẩn đạo đức ấy. Và nếu không đạt thì cho ra khỏi ngành, chứ không thể có loại 1, loại 2, loại 3. Có nghĩa là không thể có những thầy cô giáo về mặt nào đấy đạo đức còn có những cái kém cỏi nào đấy mà lại đứng ở trong ngành giáo dục. Và như vậy thì họ sẽ nói gì, họ sẽ làm gì ở đứng trên bục giảng khi đứng trước các cái con mắt của học sinh.
Dạ vâng. Thưa ông Khoa, số điện thoại của chương trình là 02439341040 thì chúng tôi đã nhận được cuộc gọi trực tiếp của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
Dạ vâng, tôi đây ạ. Vâng. Tôi thấy là tôi nghe, đang nghe cái vấn đề thảo luận nơi Bộ Giáo dục không biết là ai thì đề ra cái nhà giáo phải xếp loại ba hạng đạo đức ấy mà. Thì tôi thấy cái chuyện này rất là buồn cười, ấu trĩ quá. Không phải là giáo viên nữa, mà bất cứ một người nào, người dân nào bình thường cũng không thể lấy đạo đức để mà cân đếm xếp loại 1, 2, 3 được. Nên này, đã vào nhà giáo hay bất cứ một người cán bộ nào cũng đều có đạo đức, mà cái đạo đức này là quy chuẩn chung của xã hội, của tổ tiên chúng ta, từ phát triển truyền thống của ông cha cho đến đạo đức mới, đúng không? Cho nên không thể xếp loại được, mà ta chỉ xếp loại là ở chuyên môn đấy, được đào tạo cấp nào, đào tạo cấp nào thì ta xếp loại trình độ chuyên môn để xếp lương, phải không ạ? Chứ còn xếp loại đạo đức thì tôi bỏ cái chuyện đó đi, buồn cười quá đi. Là vi phạm đạo đức, bất cứ đạo đức rất nhỏ thôi cũng không thể đứng bục giảng, vẫn không thể làm một người công dân tốt, chứ chứ nó là nhà giáo nữa.
Dạ, cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn thính giả về những cái chia sẻ và quan điểm vừa rồi ạ. Xin mời tiến sĩ Nguyễn Anh Sơn có thể chia sẻ thêm cùng thính giả.
Vâng, xin cảm ơn quý vị đã có những đóng góp và chia sẻ, đồng thời cũng tán đồng quan điểm với chúng tôi. Tôi cũng đã phát biểu trước đây đấy, là đã là nhà giáo thì chỉ có là tốt và không tốt, tức là đạt thì ở lại trong ngành giáo dục và nếu không thì ra khỏi. Đấy, còn quý vị cũng cho rằng là bất cứ ngành nào trong xã hội cũng đều cần đạo đức, thì tôi thấy điều đó là rất đúng rồi. Và ngành giáo dục thì càng cần cái một cái đạo đức tốt hơn, và không đạt yêu cầu thì tôi nghĩ là cứ tốt nhất cho ra khỏi ngành, chứ không nên có cái một loại 27, hai loại 3 như là Bộ Dục hiện nay đang đặt ra.
Dạ vâng. Vậy ông có thể hình dung là nếu đem cái tiêu chí, các tiêu chí về đạo đức, về thứ hạng giáo viên khi mà áp dụng vào thực tiễn thì gặp những cái khó khăn hay thách thức gì ạ?
Như tôi đã phát biểu đấy, là đánh giá đạo đức là một cái gì nó, một cái khái niệm rất khó đong đếm và không thể có một cái thước đo để đánh giá được. Và từ đó thì dẫn đến là khi anh không có những thước đo chính xác, khoa học, thì anh sẽ đo nó không chính xác. Và cái việc phân loại chưa chắc đã chính xác, mà khi không chính xác thì tạo nên bao nhiêu những cái bất đồng trong một đơn vị, nhà trường, trong một cơ quan. Chưa kể đến là với một cái việc làm quan trọng như thế thì giao cho ai sẽ làm người cầm cân nảy mực, ai sẽ là người xếp hạng giáo viên đây? Đương nhiên ta hiểu một cách đơn giản đó là ông hiệu trưởng chẳng hạn. Thế thì cái người đứng đầu nhà trường ấy có cơ sở khoa học nào, có năng lực như thế nào để có thể đánh giá được cái đạo đức của giáo viên? Và như thế dẫn đến sẽ, tôi nghĩ rằng sẽ làm hỏng ngành giáo dục nhiều hơn là sẽ làm tốt lên. Vâng.
Dạ, vâng. Chúng tôi tiếp tục nhận được ý kiến của thính giả. Xin lỗi quý vị và các bạn. Qua số điện thoại thì chúng tôi nhận được thính giả trực tiếp ở đầu dây ạ. Alo, xin chào thính giả. Alo, xin chào thính giả.
Tôi nghe đây.
Vâng, xin mời thính giả có thể giới thiệu về mình một chút và đặt câu hỏi với khách mời ạ.
Không, tôi thì tôi nghe thấy trên đài đang phát về cái đạo đức giáo viên ấy, mà thì tôi thấy phân loại đạo đức giáo viên ấy thì tôi thấy như thế là nó không hợp lý một tí nào cả. Tôi là người dân thôi nhưng mà tôi thấy xúc phạm giáo viên, tầng lớp giáo viên quá. Vì rằng là tất cả người thầy đứng trên bục giảng là phải là tấm gương đạo đức cho mọi học sinh noi theo. Thế mà bây giờ đương nhiên phân loại thế thì nói thật rằng là các cháu học sinh cấp mẫu giáo mới cấp 1 thì nó còn không hiểu. Chứ từ lớp 9 đến hết cấp 3 thì nó coi thường các thầy như thế nào khi mà ở cái mức độ loại 3 mới loại 2. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là từ tiền cổ đến giờ đi hay là chỉ có phân loại cái trình độ chuyên môn bậc thợ thôi, chứ không bao giờ phân loại cái đạo đức. Mà đạo đức là chỉ dành cho các học sinh để tức là động viên các cháu kém khá để cho các cháu phấn đấu trong môi trường tức là học phổ thông thôi, chứ còn đã đi ra lao động ra ngoài xã hội thì không bao giờ có cái chuyện như thế được. Mà đã là người thầy thì càng không thể như thế được. Cho nên là tôi đề nghị là gạt bỏ cái phân loại này đi, chứ mà xúc phạm tầng lớp giáo viên quá. Thế tôi thì tôi chỉ là người dân lao động thôi, chứ cũng không phải là cán bộ công chức gì cả. Nhưng tôi nghe nó tôi thấy nó bịch quá, nói đúng là nó bịch quá.
Dạ vâng. Đấy. Vâng, xin cảm ơn những ý kiến của thính giả vừa rồi. Và ông cũng có nói là rất là buồn, như là tiến sĩ Nguyễn Anh Sơn cũng đã trao đổi ở phần trước, là cái điều này cũng phần nào gây những cái tổn thương cho giáo viên, đúng không ạ?
Vâng, tôi cảm ơn quý thính giả nghe đài, mà nhất là anh vừa cho biết là anh không phải là người trong ngành giáo dục, mà anh lại có những chia sẻ với chúng tôi như thế. Những người làm thầy giáo chúng tôi rất cảm ơn anh. Đúng là nếu phân loại đạo đức giáo viên thành từng loại như thế này, một là xúc phạm giáo viên, hai nữa chính là làm mất uy tín của các thầy cô khi đứng ở trên lớp, trên bục giảng. Tôi rất cảm ơn sự chia sẻ của anh, và tôi nghĩ rằng là tiếng nói của xã hội lúc này là rất cần thiết để giúp cho các cấp quản lý của ngành giáo dục chúng tôi là sẽ có những cái định hướng tốt hơn, đúng hơn, vì để mà nâng cao cái chất lượng của đội ngũ nhà giáo.
Dạ vâng ạ. Và tôi muốn nói ở một cái khía cạnh khác nữa, là trong cái bối cảnh đất nước hiện nay thì số đông thầy cô giáo đang phải vượt qua không ít những cái áp lực đâu ạ. Cả những cái áp lực vô hình khi mà công việc dạy học ngày càng nặng trước yêu cầu của xã hội, cũng như là những cái nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Nếu mà thiếu cái sự chia sẻ hợp tác của xã hội cũng như là đặc biệt là của các phụ huynh thì giáo viên sẽ càng thêm áp lực. Vậy họ phải trở thành con người như thế nào, và đâu là động lực chủ yếu để họ vượt qua, theo ông ạ? Thay vì là có những cái quy định, những cái thông tư như thế này vô tình là làm cho họ thêm áp lực và thêm bối rối.
Trước hết nói về áp lực thì tôi cho rằng là trong xã hội thì ngành nào cũng có cái áp lực của nó. Tuy nhiên, đối với ngành giáo dục, những người đã đứng trên bục giảng thì cái yêu cầu của xã hội luôn luôn đặt ở họ những kỳ vọng, những niềm tin và gửi gắm cái cả cái tương lai, cái sự nghiệp của gia đình nhà mình vào cho các thầy cô. Bởi vậy cho nên họ yêu cầu của thầy cô giáo rất là cao. Và áp lực của ngành giáo dục là một lẽ đương nhiên. Tuy nhiên, để mà vượt qua được cái đó thì trước hết các thầy cô phải hiểu được cái vị trí quan trọng của mình trong cái sự nghiệp giáo dục, thấy được cái vai trò của mình đối với cái sự nghiệp xây dựng và trồng người. Trên cơ sở đó thì cái nguồn động viên, cái mà để các thầy cô phấn đấu vươn lên, đó chính là sự nhìn nhận, sự đánh giá của xã hội đối với mình. Mà có thể một việc làm rất nhỏ thôi, nhưng mà để lại một dấu ấn vô cùng đẹp. Tôi lấy ví dụ như gần đây chúng ta thấy qua những trận bão lũ, rồi qua những cái khó khăn của miền núi, ở những cái trường bán trú dân nuôi, mà hình ảnh các thầy cô giáo cõng cái chữ lên non, gian nan vất vả đến với từng cháu nhỏ ở trên miền núi, chia sẻ từng miếng cơm, từng manh áo, từng ngụm nước với các em như người mẹ hiền, không chỉ là cô giáo mà còn như người mẹ hiền. Thì tôi nghĩ rằng đây là những cái hình ảnh rất đẹp và đã để lại trong lòng nhân dân những cái dấu ấn không thể phai mờ. Và đấy chính là động lực, bởi vì tôi tin là xã hội nói chung, đảng và nhà nước luôn luôn đánh giá đúng và luôn luôn có những yêu cầu khắt khe đối với thầy cô giáo, và những việc làm tốt sẽ được đánh giá đúng.
Dạ vâng ạ. Sau đây thì chúng tôi muốn mời ông cùng quý thính giả nghe một số ý kiến của các thính giả đã gọi điện bày tỏ về quan điểm này.
Rồi, tôi là Quỳnh Văn Tư, quyền ở Thầy Bắc tỉnh Kè. Cái đạo đức của con người á thì nó có sẵn ở trong cái máu rồi. Cho nên cái đạo đức của người giáo viên là mẫu giáo với lại lớp 1 và nó bự hơn giáo viên cấp 3 nữa. Nó sâu hơn á. Chứ phân loại như vậy tôi thấy nó không đúng, nó bất công lắm, không tốt. Và cái thứ hai nữa đó, cái ngành giáo dục có phân loại giáo viên như vậy tội nghiệp giáo viên lắm,
giáo viên nói chung là căng thẳng dữ lắm. Cho nên nó bây giờ đào tạo ở trong trường đại học sư phạm rồi cho người ta thực tập xong đi, rồi người ta làm được thì đưa người ta dạy, thì cứ để người ta làm một người giáo viên tốt thôi.
Tôi thấy cái bộ giáo dục đưa ra cái thông tư đó là quy định đánh giá giáo viên 1, 2, 3 gì đấy này, thì đạo đức là không hợp lý. Đề nghị cái cơ quan mà giám sát đưa ra các cái thông tư luật đấy, dưới luật đấy là phải xét coi các bộ ban ngành hay đưa ra những cái thông tư nó phản cảm. Thì về ngành giáo dục thì tôi thấy là cái đó là không hợp, phải bỏ ngay. Hai là đạo đức đấy là phải đánh giá từ lúc tuyển vào, đủ tư cách mới được trở thành giáo viên. Thầy cô ngày xưa quy định khuôn vàng xuất ngọc, bây giờ không được thì cũng phải giữ vững cái khuôn mẫu đó, tương đối như vậy.
Vâng, qua số điện thoại nóng thì chúng tôi tiếp tục đang nhận được cuộc gọi của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
À, tôi xin phát biểu nghe này. Dạ. Về cái tiêu chí như vậy là tôi đã từng một thời vậy là giáo viên trường công an rồi. Bây giờ trước khi tuyển các em vào trường sư phạm là phải xét cái học bạ của các em, cái cấp ba đấy là một. Cái thứ hai nữa là các trường lớp là cấp 1, cấp 2, cấp 3 là học đại học sư phạm là phải có một cái hòm thư góp ý của học sinh hoặc là cha mẹ học sinh. Thế xong là bộ xong là cái cấp huyện thì quản lý cái vấn đề giáo dục này. Cái đấy là phòng giáo dục là phải vậy là kiểm tra lại cái hòm thư góp ý của phụ huynh học sinh.
Dạ,
thì tôi nhất trí như vậy.
Vâng, xin cảm ơn thính giả, và rất là nhiều thính giả đã bày tỏ những cái quan điểm của mình về chủ đề này. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Anh Sơn thì để cái quy định về đạo đức nhà giáo và bộ tiêu chí về đạo đức nghề nghiệp không bị chồng chéo và có thể phù hợp với thực tế hơn thì theo ông cần phải điều chỉnh hay là có những giải pháp gì ạ?
Tôi nghĩ rằng là trước mắt là Bộ Giáo dục Đào tạo nên có một cái quy định rõ ràng và đầy đủ về tiêu chí đạo đức nhà giáo, và tất cả các nhà giáo dù ở bậc học nào đều phải đạt được cái tiêu chuẩn đấy. Thế còn đương nhiên là vừa rồi có một thính giả nói là cái việc là phải tuyển chọn vào cái ngành sư phạm ấy, thì tôi nghĩ rằng đạo đức nó là một cái thứ mà nó luôn luôn đi song hành cùng với con người và phải rèn luyện, phải tu dưỡng hàng ngày thường xuyên, chứ chưa hẳn khi tuyển vào tốt đã sau này trao nghề đã tốt. Bởi vậy cho nên là cần phải có một cái thống nhất. Thế còn trong quá trình giáo dục đào tạo phát triển, trong quá trình chỉ đạo của trong ngành ấy, thì tôi nghĩ là đưa ra cái tiêu chí như thế là đủ. Thế còn lại là ta phải nghe các nhiều cái nguồn thông tin, ví dụ như thông tin từ phụ huynh học sinh, thông tin từ học sinh, đấy là cũng thông tin rất cần thiết để chúng ta đánh giá được cái chất lượng cũng như đạo đức của các thầy cô giáo.
Xin cảm ơn nhà giáo ưu tú tiến sĩ Nguyễn Thanh Sơn về cuộc trao đổi hôm nay ạ.